Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của ký giả Cindy Warden về Đức Phaolô Đệ Lục và việc soạn thảo thông điệp sự sống con người, và tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về thông điệp sự sống con người, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ban hành thông điệp này. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay lễ Thánh Đa Minh, linh mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì nay có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dù lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần, xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc gần hết bài tin mừng hôm nay, tôi dừng lại và cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Chúa Giêsu đối với người đàn bà Canaan. Tôi cảm thấy Chúa không thấy dễ thương, dễ gần gũi chút nào cả. Thái độ của người như là thế này. Khi Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì có một người đàn bà Canaan đến với người và xin người cứu con gái bà khỏi bị quỷ ám, vì nó đang trong tình trạng rất khổ sở. Nhưng người không thèm trả lời bà. Và khi các môn đệ cảm thấy bà phiền phức quá, nên xin thầy bảo bà về đi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Tôi cảm thấy Chúa có óc bè phái, chỉ lo chăm sóc dân được tuyển chọn. Hơn nữa, khi bà gào lên kêu cứu, Chúa còn tỏ ra khinh bỉ và xem thường bà. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Tôi cảm thấy buồn vì Chúa có thái độ đó với bà. Nhưng khi tôi đọc câu cuối của bài tin mừng hôm nay, mọi suy nghĩ tiêu cực về Chúa trong tôi tan biến hết. Tôi đã hiểu lầm Chúa. Người chỉ muốn làm như thế vì người muốn thử thách lòng tin của bà. Chúa Giêsu đã trả lời bà rằng: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Qua câu nói này, Chúa rất cảm thương, tốt lành và kính chuộng những kẻ hèn mọn và nghèo khổ như bà. Thực sự, bà là một con người bị xã hội Do Thái khai trừ, vì bà vừa là người phụ nữ, vừa là người ngoại. Nhưng bà chẳng xấu hổ khi nài xin Chúa cứu con gái bà trước mặt mọi người. Bà chẳng quan tâm người ta nói gì về bà. Bà chỉ quan tâm một điều là cố gắng nài xin lòng thương xót của Chúa. Vì bà rất yêu con gái mình, và bà đã nhận ra chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng làm điều đó. Do đó, chính nhờ bà có lòng tin mạnh mẽ mà con gái bà được cứu, và cũng chính nhờ lòng tin của bà mà ơn cứu độ lan tỏa đến dân ngoại, chứ không chỉ được ban cho dân tộc Israel là dân Chúa chọn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay rất nhiều tiếng kêu cứu vang vọng bên tai chúng ta. Đôi khi chúng ta làm ngơ, họ chưa lắng nghe được những lời kêu cầu ấy, chỉ vì chúng ta thiếu tình yêu. Chúa đã yêu thương và cứu vớt cuộc đời chúng ta khi chúng ta kêu cầu người tha thứ những lầm lỗi của mình. Chúng ta lại được Chúa mời gọi tham dự bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa. Đó là ân ban lớn lao mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Giờ đây, Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta bắt chước sống như người. Hãy mở lòng để lắng nghe những tiếng kêu cứu của biết bao người xung quanh chúng ta. Họ đang cần một lời ủi an, một lời động viên, một sự chia sẻ, một lời cầu xin của chúng ta. Chỉ những hành động của chúng ta với lòng yêu mến chân thành sẽ giúp họ đón nhận được tình yêu và ân sủng của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng kính hôm nay đã sống tinh thần của Chúa. Ngài đã nghe tiếng kêu cứu của những người lạc giáo và đã ra đi giúp nhiều người trở về với giáo hội bằng một đời sống nhiệt tâm giảng thuyết, hiền lành, khiêm nhường, hy sinh và cầu nguyện của Ngài. Hơn nữa, Thánh Đa Minh đã bám chặt lấy Đức Mẹ vì Ngài hiểu rằng Mẹ Maria ở đâu thì Chúa Giêsu cũng ở đó. Thánh nhân đã truyền bá lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và khuyên siêng năng lần hạt mân côi, vì Ngài luôn nghĩ rằng sùng kính Đức Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi cũng là cách giúp người khác ăn năn và trở lại với Chúa. Vì thế, Ngài đã giúp rất nhiều người trở về với giáo hội. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Đa Minh, xin Chúa mở tai, mở lòng, mở trí, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng kêu cứu của bao người và sẵn sàng chạy đến để đỡ nâng họ. Amen.
Trong giây
tiếp theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Fisichella khẳng định án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người. Tiếp theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco sửa lại một điểm giáo lý trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo về án tử hình, nói rằng án tử hình là không thể chấp nhận được. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella nhận định đây là bước tiến làm sáng tỏ nội dung đức tin và bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa, nói rằng việc Đức Giáo Hoàng Francisco sửa đổi giáo lý về án tử hình là một tiến bộ thực sự, có tính liên tục với giáo huấn của giáo hội trước đây. Số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo được Đức Giáo Hoàng Francisco điều chỉnh dạy rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Trong bài viết đăng trên nhật báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết sự thay đổi này là một tiến bộ thực sự về tín lý, nhờ đó nội dung đức tin trở nên sáng tỏ. Ngài nói, điểm đức tin cụ thể này đã dần dần chín mùi đến chỗ làm cho chúng ta hiểu được tính bấp bênh của án tử hình trong thời đại của chúng ta. Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh ba lý do được đưa ra trong nội dung sửa đổi của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Điều quan trọng nhất, Ngài nói, là việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người không bao giờ bị mất, ngay cả khi họ phạm tội ác rất nghiêm trọng. Ngài cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người Kitô hữu. Đức Tổng giám mục nói thêm, ngày nay các quốc gia có những hệ thống giam giữ hiệu quả hơn, loại bỏ được mối nguy và khủng hoảng bạo lực nhằm vào người vô tội và cho người phạm tội có cơ hội hoán cải và đền tội. Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng, thư của Bộ Giáo lý Đức Tin cùng với sự thông báo thay đổi này là liên tục với huấn quyền trước đây. Bảo vệ kho tàng thiêng liêng của đức tin không có nghĩa là ướp kho tàng ấy như ướp xác, nhưng là làm cho kho tàng ấy ngày càng phù hợp hơn với bản chất riêng của nó và để cho chân lý đức tin đem lại câu trả lời cho các vấn nạn của mỗi thế hệ. Khi nhận định bước tiến này là một bước phát triển trong việc hiểu biết phúc âm, Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã thực hiện một bước quyết định trong việc giải thích một điểm giáo lý đã được xác định từ lâu. Giáo hội nhìn nhận có những cảm xúc lẫn lộn khi đứng trước các tội ác tàn bạo và bất nhân như thế, mà lại có thể dẫn đến quyết định loại bỏ án tử hình. Khi bảo vệ chủ trương bãi bỏ án tử hình, chúng ta không quên nỗi đau của các nạn nhân cũng như bất công đã xảy ra. Nhưng chúng ta hy vọng rằng công lý có quyết định của riêng mình không phải do lòng hận ghét và báo thù mà do ý thức trách nhiệm vượt ra khỏi thời điểm hiện tại. Và Đức Tổng giám mục kết luận, tự ý tước bỏ một mạng sống con người là đi ngược lại mặc khải của Kitô giáo. Tin Anh Quốc. Sau 110 năm, tín hữu Anh lại có thể chịu thánh thể trên đường phố. Từ năm 1908, các tín hữu Anh và xứ Gal không thể rước kiệu thánh thể trên đường phố vì chính quyền lo ngại cuộc rước có thể gây mất trật tự. Nhưng ngày 7 tháng 9 sắp tới, họ sẽ rước kiệu thánh thể tại Liverpool. Đại hội thánh thể toàn Anh quốc sẽ được tổ chức tại Liverpool từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tới đây. Trong ngày kết thúc, sẽ có 5.000 tham dự viên cùng với các lãnh đạo Kitô giáo của Liverpool rước kiệu thánh thể trên các con đường của thành phố. Đức cha Robert Byrne, giám mục phụ tá giáo phận Birmingham, chủ tịch Đại hội Thánh thể, chia sẻ rằng, ngày nay chúng ta sống trong thời đại rất khác. Giáo hội Công giáo là một phần của xã hội. sự hiện diện của giáo hội mở rộng hơn rất nhiều so với 100 năm trước đây và không còn bị cảm thấy như là một sự đe dọa của nước ngoài. Tất cả các lãnh đạo Kitô giáo tại Liverpool sẽ cùng chúng tôi rước kiệu vào dịp kết thúc đại hội. Đức cha Byrne cũng chia sẻ rằng, Ngài đã đề nghị với Đức Hồng Y Vincent Nichols, giáo chủ Công giáo Anh Quốc, tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc gia xen giữa hai đại hội quốc tế 2016 và 2020. Đây sẽ là cơ hội để các tín hữu Công giáo quy tụ để cử hành đức tin của họ và để tỏ cho những người dân khác của Anh Quốc thấy những điều tích cực mà các tín hữu Công giáo đang làm vì thiện ích chung của xã hội, như tại các bệnh viện, trong các dự án phục vụ những người nghèo nhất và tại các trường học, phục vụ những người bị gạt ra bên lề, như Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi. Đức cha Byrne nhấn mạnh, sau những năm khó khăn vì những xì can đan lạm dụng tính dục, cuối cùng chúng tôi có thể gửi một sứ điệp tích cực. Đại hội Thánh thể sẽ bắt đầu từ thứ Sáu mùng 7 tháng 9 với một hội nghị chuyên đề suy tư với khoảng 2.000 người tham dự. Trong đó có các giáo viên, các giáo lý viên, giáo dân cũng như linh mục. Thứ Bảy mùng 8 tháng 9 sẽ có khoảng 10.000 người tham dự thánh lễ tại trung tâm Eco Arena của Liverpool và lắng nghe các diễn giả như Đức cha Robert Barron, người Mỹ, nổi tiếng trong giới nói tiếng Anh. Đại hội sẽ kết thúc vào Chủ nhật với cuộc rước kiệu thánh thể. Đây là sự kiện then chốt của đại hội, khi các tham dự viên sẽ rước kiệu thánh thể khoảng 2 cây số trên các con đường của thành phố Liverpool. Theo Đức cha Byrne, điều quan trọng của đại hội là củng cố đức tin của các tham dự viên và đại hội thánh thể là một công cụ tốt. Đức cha nói rằng, đức tin của chúng ta được xây dựng trên mối liên hệ với Chúa Giêsu và qua thánh thể, chúng ta đào sâu mối quan hệ này. Trong đại hội thánh thể, nhiều thời gian được dành để chầu thánh thể. Đức cha Byrne giải thích rằng, chầu thánh thể đưa chúng ta đến thánh lễ và thánh thể, vì khi một mình với Chúa, chúng ta đào sâu tình yêu của chúng ta với Chúa và để cho Ngài nói với tâm hồn chúng ta. Chương trình của đại hội thánh thể gồm nhiều lĩnh vực nhắm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các tín hữu trong lĩnh vực phục vụ, âm nhạc và giáo lý. Nhưng nhu cầu quan trọng nhất mà Đại hội Thánh thể nhắm đáp ứng chính là loan báo tin mừng. Đức cha Byrne nói rằng, chúng ta sống trong một xã hội ngày càng tục hóa, nhất là tại Anh Quốc, nơi người ta quên Thiên Chúa. Đằng sau một chương trình tự do và khoan dung, nó che giấu một mệnh lệnh của thời đại chống tôn giáo cách sâu đậm. Người ta muốn cấm đức tin ra khỏi nơi công cộng bằng cách giảm nó xuống thành các hoạt động cá nhân. Tôn giáo được tổ chức để thách thức với lối suy nghĩ của thời đại chúng ta. Vào năm 1908, chính quyền của Thủ tướng Herbert Asquith thuộc Đảng Tự Do đã cấm rước kiệu thánh thể vì sợ mất trật tự sau khi các hội đoàn tin lành quá khích nhất đã viện dẫn đạo luật chống lại Công giáo. Vua Eduardo thứ Bảy đã tham dự một thánh lễ và đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước. Một cuộc khủng hoảng trầm trọng đã xảy ra và đã buộc Bộ trưởng Nội vụ Herbert Gaston phải từ chức. Tin giáo phận Mỹ Tho. Thánh lễ khai mạc khóa một vụ truyền thông năm 2018 của giáo phận Mỹ Tho. Mỗi thành viên một vụ truyền thông là một chiến sĩ của Chúa Kitô mang ánh sáng niềm tin và lời Chúa đến cho mọi người. Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ khai mạc khóa mục vụ truyền thông năm 2018 của giáo phận vào lúc 5:30 thứ ba ngày 31 tháng 7 vừa qua tại nhà nguyện trung tâm mục vụ giáo phận. Đức cha Phêrô chủ tế thánh lễ cùng với quý cha đồng tế Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban mục vụ truyền thông tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải, trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Mỹ Tho, linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Hùng, phó ban mục vụ truyền thông giáo phận Mỹ Tho. Tham dự thánh lễ có một số thành viên của ban giảng huấn và 37 học viên đến từ các giáo xứ và dòng tu trong giáo Phật. Khởi sự thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhắc đến Thánh Ignacio Loyola được giáo hội mừng tính trong ngày. Người cũng là một nhà truyền thông của Chúa khi chọn châm ngôn để vinh danh Thiên Chúa làm lẽ sống cho nhà dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi các học viên dựa vào Thánh Ignacio để khám phá truyền thông là gì và truyền thông như thế nào. Ngài nhấn mạnh truyền thông là loan truyền thánh ý và vinh quang của Thiên Chúa. Và người làm truyền thông phải biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ mang thương tích, và coi phần thưởng của mình chính là niềm vui khi thấy mình đang thực hiện thánh ý Chúa. Vào cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của cha trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Mỹ Thọ, Đức Cha Phêrô diễn tả niềm ước mong mỗi học viên biết mang ánh sáng niềm tin và lời Chúa đến cho mọi người. Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 15 phút trong bầu khí hân hoan và hiệp thông. Được biết, khóa học mục vụ truyền thông giáo phận Mỹ Tho năm 2018 đã khởi sự lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7 và kết thúc lúc 9 giờ ngày 4 tháng 8 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng chiêm niệm và hành động phải đi đôi với nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các thành viên của cộng đoàn sự sống Kitô giáo đào sâu đời sống thiêng liêng và thể hiện chiều kích thiêng liêng trong các hoạt động tông đồ. Cộng đoàn sự sống Kitô giáo, một phong trào giáo dân được thành lập vào năm 1967 theo linh đạo Thánh Ignacio, đang nhóm Đại hội Thế giới lần thứ 17 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Đại hội có chủ đề Cộng đoàn sự sống Kitô giáo, một quà tặng cho giáo hội và cho thế giới. Có 250 tham dự viên đến từ 70 quốc gia tham dự đại hội, kéo dài từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho cộng đoàn này. Trong sứ điệp viết bằng tiếng Anh đề ngày 9 tháng 6 gửi đến Mauricio Lopez, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Toàn Thế giới của cộng đoàn, được truyền đi ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha viết: Anh chị em hãy cầu nguyện và suy tư để Chúa ban cho anh chị em có một chiều sâu mạnh mẽ trong việc sống đặc sủng của mình để tiếp tục là một quà tặng cho giáo hội và cho thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chỉ cho các thành viên của cộng đoàn thấy món quà và ân sủng mà họ nhận được trong suốt thời gian từ khi được thành lập đến nay và khuyến khích họ khiêm nhường cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chú ý đến họ và tin tưởng nơi họ, bất kể các phẩm chất và nhân đức của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều này giả định một lời mời gọi và trách nhiệm đi ra khỏi chính mình và gặp gỡ người khác để nuôi dưỡng anh chị em của mình bằng thứ bánh duy nhất có thể thỏa mãn cơn đói của trái tim con người, đó là tình yêu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha hy vọng rằng ảo ảnh về tri thức không làm cho cộng đoàn bị lạc hướng. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của cộng đoàn sự sống Kitô giáo rằng chiêm niệm trong hành động là trung tâm của linh đạo Thánh Ignacio và chiêm niệm và hành động là hai chiều kích phải đi đôi với nhau, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi vào trái tim của Thiên Chúa qua các vết thương của Chúa Kitô, và chúng ta biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong những người đói khát, không được chú ý, bị hắt hủi, người cao niên, các bệnh nhân, các tù nhân và trong tất cả thân thể con người mong manh. Kiểu mẫu của đời sống Kitô giáo này được tạo nên bởi đời sống thiêng liêng sâu xa và hoạt động, nghĩa là để cho mình được tình yêu Chúa Kitô hôn đúc, có những tâm tình của chính Chúa, liên tục tự vấn mình: tôi làm gì cho Chúa Kitô? Tôi đã làm gì cho Chúa Kitô? Tôi phải làm gì cho Chúa Kitô? Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người hiện diện vì sự cống hiến và tình yêu dành cho giáo hội và cho các anh chị em. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ tiếp tục làm cho Đức Kitô hiện diện trong các môi trường khác nhau khi thể hiện một ý nghĩa tông đồ trong tất cả các hoạt động.
trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của ký giả Cindy Warden về Đức Phaolô Đệ Lục và việc soạn thảo thông điệp sự sống con người, và tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về thông điệp sự sống con người nhân kỷ niệm 50 năm ngày ban hành thông điệp này, qua sự trình bày của Thanh Phong.
Quý vị và các bạn thân mến, ký giả Cindy Wooden của Catholic News Service ngày 12 tháng 7 vừa qua cho hay các tài liệu của văn khố mật của Tòa Thánh và của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã chứng minh rằng việc cho rằng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đích thân tự tay và một bình soạn thảo thông điệp sự sống con người Humanae Vitae chỉ là một huyền thoại. Để chuẩn bị mừng 50 năm thông điệp trên, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép cho Đức ông Ginfredo Marengo, một giáo sư tại Viện Giáo Hoàng Thần Học Gioan Paulo Đệ Nhị, về các khoa hôn nhân và gia đình, được sử dụng các văn khố mật nói trên. Kết quả cuộc nghiên cứu của Đức ông Marengo là cuốn sách mới được xuất bản trong tháng 7 này, tựa là Việc hạ sinh một thông điệp, sự sống con người dưới ánh sáng văn khố mật Tòa Thánh. Trong một nhận định với các ký giả, Đức ông Marengo nói rằng, việc tìm tòi của Ngài cho thấy bốn sự kiện ít ai biết đến. Đức Phaolô Đệ Lục từng chấp thuận một thông điệp dưới tên De Nascende Rolis về việc sinh hạ một đứa con vào đầu tháng 5 năm 1968. Nhưng rồi được các thông dịch viên của Phủ Quốc vụ Khanh cho hay nó cần được hoàn chỉnh. Một bản thảo khác đã được chính Đức Phaolô sửa lại. Đức Giáo Hoàng tương lai Gioan Phaolô Đệ Nhị nhiều dịp đã đóng góp nhiều gợi ý, kể cả những lời bàn sâu rộng về chính chủ đề, nhưng không có chứng cớ nào cho thấy các gợi ý này đã được tích nhập vào văn kiện cuối cùng. Và Đức Phaolô Đệ Lục đã yêu cầu 199 giám mục tham dự Hội đồng Giám mục năm 1967, gửi cho Ngài các suy nghĩ về chủ đề điều hòa sinh sản. Đức ông Marengo nói rằng, lời yêu cầu gửi tới các thành viên của Thượng Hội đồng là điều gây ngạc nhiên. Nó không được nhắc gì đến trong bất cứ tường trình nào về chính Thượng Hội đồng. Ngài nói, tin tức về việc Đức Giáo Hoàng muốn tham khảo mọi thành viên tham dự Thượng Hội đồng là điều rất quan trọng, vì một trong các lời tố cáo nhất xưa nay sau khi công bố sự sống con người là Đức Giáo Hoàng quyết định soạn thảo một mình, một cách không hề có tính hợp đoàn. Đức ông Marengo cho Catholic News Service biết, Đức Giáo Hoàng chỉ nhận được 25 câu trả lời trong thời kỳ từ ngày 9 tháng 10 năm 1967 đến 31 tháng 5 năm 1968. Và có lẽ còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong số các câu trả lời này, chỉ có 7 giáo mục xin Đức Phaolô nhắc lại giáo huấn của giáo hội chống lại việc dùng thuốc ngừa thai. Các câu trả lời khác, trong đó có câu trả lời chung từ Hoa Kỳ của các Đức Hồng Y, Lawrence Sheehan của Baltimore, John Clone của Philadelphia, Tổng giáo mục John Dearden của Detroit và giáo mục John Wright của Pittsburgh cho thấy có sự cởi mở đối với việc dùng các phương tiện ngừa thai nhân tạo trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, không một gợi ý nào nói rằng việc dùng thuốc viên ngừa thai là một điều tốt cả. Đức cha Fulton Sheen của Rochester, New York và Đức Hồng Y Carol Wojtyla của Krakow, Ba Lan, tức Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tương lai, là các vị trong số 7 giáo mục thúc giục Đức Giáo Hoàng nhắc lại giáo huấn của giáo hội ngăn cấm việc dùng các phương tiện ngừa thai. Đức ông Marengo viết, Đức Giáo Hoàng không bao giờ nghĩ đến việc làm việc một mình, đóng ngoặc khuôn mạo hợp đoàn của thừa tác vụ Phêrô. nhưng tham khảo không hề là một việc y hệt như lấy phiếu bầu, và các giáo mục không phải là những người được yêu cầu đóng góp nhập lượng. Rất lâu trước khi có Thượng Hội đồng, và trước khi Đức Phaolô được bầu làm giáo hoàng, Thánh Gioan 23 đã từng cử một ủy ban nhỏ để nghiên cứu vấn đề điều hòa sinh sản. Đức Phaolô mở rộng ủy ban này bao gồm cả các cặp vợ chồng. Việc làm của ủy ban kết thúc vào năm 1966 với việc rò rỉ bản phúc trình của đa số thành viên cho rằng việc ngừa thai nhân tạo không xấu xa từ trong nội tại. Các phúc trình của phe thiểu số nhằm quả quyết rằng ngừa thai nhân tạo là điều sai trái về luân lý cũng đã được rò rỉ để trả lời. Đức ông Marengo cho rằng, sau khi đọc các bản tường trình trên của ủy ban, Đức Phaolô thấy mình rơi vào một tình huống không dễ dàng. Việc phán đoán của ngài đã chín mùi, và ngài cảm thấy từ lương tâm, nghĩa vụ phải nói nó ra dựa vào thừa tác vụ tông truyền của mình, dù biết rất rõ rằng đi theo hướng của mình là tự đặt mình vào một khoảng cách đoán trước và đau đớn đối với nhiều giới trong cộng đồng giáo hội không hẳn đứng bên lề. Thực vậy, non một tuần sau ngày thông điệp được công bố, Đức Phaolô Đệ Lục đã tổ chức một buổi yết kiến chung, trong đó ngài nói tới gánh nặng ngàn cân của quyết định trên. Ngày 31 tháng 7 năm 1968, ngài nói, chưa bao giờ trước đó ta cảm thấy nặng nề đến thế, như trong trường hợp này. Gánh nặng chức vụ của ta. Ta đã nghiên cứu, đã đọc và thảo luận bao nhiêu có thể, và ta cũng đã cầu nguyện rất nhiều cho việc này. Đối với Đức ông Marengo, ta sẽ không thể hiểu được diễn trình soạn thảo sự sống con người, nếu không thừa nhận các thay đổi trong giáo hội, do Công đồng Vatican II thúc đẩy. Trong đó có chủ đề hôn nhân và việc làm cha mẹ. Ngài nói với Catholic News Service rằng, từ ngày công đồng trong hiến chế Gaudium et Spes thừa nhận, việc làm cha mẹ có trách nhiệm như một giá trị, một việc làm thay đổi quan điểm về hôn nhân từ nền tảng. Ý nghĩ của nhiều người vẫn cho rằng công đồng đòi có sự thay đổi trong cả nền luân lý tính dục của giáo hội nữa. Nhưng theo Đức ông, đối với Đức Phaolô Đệ Lục, điều khó khăn là làm thế nào giải thích được việc sử dụng các phương pháp ngừa thai là trái phép, nhưng phải làm thế dưới ánh sáng một quả quyết về việc làm cha mẹ có trách nhiệm. Việc thông điệp nhấn mạnh tới sự nối kết không thể tách biệt nhau giữa các phẩm tính kết hợp và sinh sản của tình yêu vợ chồng, theo ngài đã đánh dấu một thay đổi quan trọng trong giáo huấn của giáo hội thời tiền công đồng Vatican II. Trước đây, giáo hội vốn dạy rằng mục đích đệ nhất đẳng của hôn nhân là sinh sản. Việc Đức Phaolô đích thân viết lại các chỉ thị mục vụ của thông điệp cũng phản ảnh giáo huấn của Vatican II. Trước đây, trách vụ huấn quyền là giải thích và trách vụ mục vụ là bảo người ta chấp nhận. Đức ông Marengo nhấn mạnh rằng bạn phải vâng lời là phương thức mục vụ cổ điển. Nhưng theo Đức ông, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phá bỏ sơ đồ trên vì cho rằng, tôi sẽ giải thích giáo huấn và nếu anh chị em cố gắng hiểu nó, anh chị em sẽ thấy nó chân thật và là điều tốt hơn cả cho chính anh chị em. Cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày ban hành thông điệp Humanae Vitae, hôm ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Galveston, Houston, đồng thời Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thay mặt Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ ra tuyên bố nguyên văn sau đây. 50 năm trước, chính ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố thông điệp Humanae Vitae, trong đó Ngài tái khẳng định sự thật đẹp đẽ mà người chồng và người vợ được kêu gọi để tự hiến dâng cho nhau hoàn toàn. Hôn nhân phản ảnh tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu trung tín, quảng đại và trao ban sự sống. Thông qua ơn gọi của họ, các cặp vợ chồng hợp tác với Thiên Chúa bằng cách mở lòng mình ra với những sự sống con người mới. Chân phước Phao-lô đệ lục là người đã phải chịu với lòng bác ái và kiên nhẫn nhiều chỉ trích về thông điệp Humanae Vitae, đã dũng cảm khẳng định rằng khi chúng ta yêu như đã được Thiên Chúa hoạch định, chúng ta trải nghiệm sự tự do và niềm vui đích thực. Ngài cũng đã được chứng minh là đúng khi lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của việc bỏ qua ý nghĩa thực sự của tình yêu hôn nhân. Vào ngày kỷ niệm này, tôi khuyến khích tất cả mọi người đọc, cầu nguyện và suy gẫm về thông điệp này, và mở lòng mình ra đối với ân sủng và chân lý vượt thời gian của nó. Chúng tôi chờ đợi trong vui mừng ngày tuyên thánh cho Đức Phao-lô đệ lục vào tháng 10 sắp tới. Cũng nên nhắc lại, ngày 25 tháng 7 năm 1968, Đức Thánh Cha Phao-lô đệ lục đã công bố thông điệp Humanae Vitae nhằm thúc đẩy toàn thể nhân loại trong bối cảnh tình yêu hôn nhân, hãy tôn trọng cả hai chiều kích, tinh thần và thể chất của con người, chung thủy, quảng đại và trao ban sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của ký giả Cindy Wooden về Đức Phao-lô đệ lục và việc soạn thảo thông điệp sự sống con người, và tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về thông điệp sự sống con người nói trên, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ban hành thông điệp này. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An và Đặng Tự Do thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc phần thứ nhất của sách ngôn sứ Isaiah. Bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về sách ngôn sứ Micha, và chúng ta cũng bắt đầu làm quen với bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Hôm nay, Đức cha Louis sẽ giới thiệu cho chúng ta về bối cảnh lịch sử của thời ngôn sứ Micha thế kỷ thứ 8 trước công nguyên với hai biến cố: Vương quốc Israel phía Bắc tan rã và bị lưu đày, và đế quốc Assur vây hãm vương quốc Juda ở phía Nam nhưng không thành công. Tuy nhiên, các ngôn sứ nhìn biến cố này như một lời cảnh báo từ vua quan cho đến dân thứ phải sống theo lề luật của Thiên Chúa, nếu không đất nước sẽ còn bị kẻ thù tấn công.
Hôm nay chúng ta đọc sách Micha, ngôn sứ Micha. Bài hôm nay chúng ta sẽ nói theo những cái dàn bài như thế này. Thứ nhất là nói về cái bối cảnh lịch sử nơi cái con người ngôn sứ Micha này thi hành sứ vụ của mình. Thứ hai, chúng ta nói về chính con người của ngôn sứ Micha. Ông là ai? Như thế nào? Thứ ba, chúng ta nói về cái quyển sách mà ông để lại cho chúng ta ngày hôm nay, mà tuần này chúng ta đọc. Rồi thứ tư, chúng ta nói tới cái sứ điệp mà chúng ta rút ra được trong khi chúng ta đọc ngôn sứ Micha. Đó là bốn cái tiểu đề nhỏ mà hôm nay chúng ta làm việc. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, đọc Mika lại một lần nữa, anh chị em sẽ hy vọng hiểu rõ hơn, rồi đồng thời cảm thấy hấp dẫn hơn. Và điểm thứ nhất, cái bối cảnh lịch sử trong đó cái con người ngôn sứ Mika này sống và thi hành sư phụ như thế nào? Để nói bối cảnh lịch sử thì cần về không gian và thời gian. Bây giờ chúng ta nói thời gian trước. Khoảng thời gian nào Mika làm việc thi hành sứ vụ của mình ở trong lịch sử? Khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, tức là cùng thời với một ngôn sứ nổi danh là Isaiah. Isaiah khoảng từ 740 tới 700, tức là kết thúc trước khi lưu đày Babylon của nước phía nam Juda. Còn đồng thời với ông Isaiah thì có Mika, nhưng mà Mika xuất hiện sau Isaiah một chút. Thời của hai ngôn sứ này á, thì nước Juda, tức là vương quốc phía nam, trải qua một số đời vua. Đó là các vua nào? Các anh chị đọc thấy ngay câu đầu tiên, nước Juda là tên của nước phía nam. Còn tên của các ông vua thời đó là Jotham, Akat, Chiddiah, hoặc là Ezekiah, tùy theo cái cách thức phiên âm mà người ta dịch, người ta chọn thôi. Như vậy thì hai ông ngôn sứ này đồng thời với nhau, nhưng mà xem ra Isaiah nổi bật hơn. Tại sao? Thưa là bởi vì Isaiah hoạt động ngay trung tâm thủ đô Jerusalem, rồi ông cũng là một cái người có tài thơ phú, cũng như là một nhà chính trị lỗi lạc, có cái tầm nhìn rộng quốc tế. Trong khi Mika thì khác, hoạt động ở một cái nơi khác, ít lên đền thờ và Jerusalem hơn. Thế thì cái bối cảnh về thời gian nó là như thế, nhưng mà nó có những cái biến cố gì trong những cái khoảng thời gian này? Các anh chị có nhớ không? Trong khoảng thời gian khoảng 700 mấy cho tới gần 700 hay sau đó một chút, thì có những biến cố gì xảy ra cho vương quốc Juda và vương quốc phía Bắc Israel? Để nhắc lại cho một số người có thể quên, nhớ rằng cái thời đó nước Do Thái chia làm đôi rồi. Ở phía Bắc là vương quốc Israel, ở phía Nam là vương quốc Juda. Phía Bắc thủ đô là Samari, phía Nam Jerusalem. Bị chia cắt năm nào? Thời David thì thống nhất. Sau khi Salomon chết thì con của Salomon là Roboam lên ngôi. Ông này bất tài mà lại còn đàn áp, cho nên 10 vương quốc phía Bắc nổi loạn. Họ họp nhau lại tuyên bố, từ nay tất cả 10 anh em chúng ta rút quân về phía Bắc, không chơi với Juda nữa. Thế là chia đôi vương quốc Israel và vương quốc Juda từ khoảng 933. Từ đó cho tới thời của Mika là đã 200 năm rồi, chia cắt rồi. Nhưng mà trong thâm tâm thì họ vẫn nghĩ họ là cùng một con cái với Abraham, là dân thánh Chúa đã chọn. Thì trong khoảng thời gian này vừa mới xảy ra một cái sự kiện hết sức quan trọng ở phía Bắc, vương quốc phía Bắc tan rã do đế quốc Assur hay là Assyri cũng được, tùy theo cách phiên âm, đem quân đến tận diệt năm 721. Ông vua Sargon đem quân đến vây Samari. Samari thất thủ, đem những người phía Bắc đi lưu đày ở bên Assur. Đó là cái đợt thứ nhất. Vì thế cho nên mà Samari lúc bấy giờ một số những người tài giỏi bị đem đi lưu đày, còn lại cái số sót thì toàn là những người nghèo hèn bất tài trong xã hội thôi. Cho nên họ mới đưa cái dân chỗ khác tới sống ở Samari. Chính vì thế mà cái vùng phía Bắc đó, Samari đó, về sau thời Chúa Giêsu mới có cái chuyện xảy ra là dân Do Thái họ khinh những người đó, vì những người ở Samari không phải là Do Thái tinh rồng mà là người ngoại, đã sống trộn lẫn qua bao thế kỷ, từ 700 cho tới Chúa Giêsu gọi là 7 thế kỷ rồi. Thế cho nên người Do Thái ở Giu-đa đó, thời Chúa Giêsu luôn luôn khinh bỉ cái đám Samari. Nhớ cái chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở bên biển Gia-cóp không? Đấy, đã khinh người ta là ngoại đạo mà còn Chúa Giêsu còn kích chuyện với người đàn bà ngoại đạo lại là một cái tội nặng hơn. Đó là cái biến cố thứ nhất là Samari vừa mới sụp đổ. Nhưng rồi sau đó 20 năm á, vương quốc phía nam Giu-đa cũng lại có một chuyện xảy ra, và lần này kỳ diệu hơn. Đó là thời của Hít-ki-ra, theo như bản dịch phụ địa kinh. Năm 701 xảy ra một biến cố là Sennacherib, một tướng lãnh hay là ông vua của Assur, đem quân đến vây Jerusalem, nhưng mà không thành. Và tác giả thánh kinh nhìn cái sự kiện này như là một biến cố quan trọng của Thiên Chúa Giê-hô-va phù hộ để bảo vệ dân thánh của Ngài khỏi bàn tay cường bạo của đế quốc ngoại giáo. Nhưng mà tại sao Assur lại đem quân vây Jerusalem? Jerusalem là một cái đất nước rất là nhỏ bé, có tội tình gì với cái đế quốc lớn lao Assur kia mà họ đem quân vây đánh? Số là thế này: thời ông vua trước, cha của Ezechia, tức là ông vua Akhat, trước đó Akhat thân thiện với Assur, và chính vì Akhat thân thiện với Assur cho nên Akhat mới không chơi với cái ông vua ở Israel phương Bắc. Trong khi ông vua Israel ở phương Bắc, tức là Samari đó, lại liên minh với một cái nước nhỏ ở phương Bắc gần đó, gọi là nước Syria, cũng là nước Syria bây giờ luôn, thủ đô là vẫn cho tới bây giờ Damas. Cho tới bây giờ Damas vẫn là một cái nơi quan trọng của Syria. Thì Samari và Syria liên minh với nhau để chống lại đế quốc lớn đang đe dọa là Assur. Thế nhưng mà bây giờ Akhab lại không chịu liên minh với hai cái nước phía Bắc đó, cho nên hai cái nước phía Bắc đó mới đem quân đến để mà chống lại Akhab, nhưng cũng không thành. Nhưng mà khi Akhab chết, đến Ezechia, tức là Hít-ki-ra lên ngôi, thì ông này đảo ngược hoàn toàn 180 độ chống Assur, và điều đó làm cho tiên tri Isaiah lo sợ. Và chính vì vậy mà Sennacherib Assur đem quân đến vây Jerusalem năm 701 nhưng không thành. Đó là một biến cố quan trọng. Thế nhưng mà qua biến cố đó, các ngôn sứ đã cảnh cáo các vua và dân Do Thái, dân Giu-đa, hãy sống theo lề luật của Thiên Chúa, nếu không thì sẽ còn bị tiếp tục. Đó là lời răn đe của các ngôn sứ, trong đó có ngôn sứ Mica mà 6-7 chương chúng ta vừa mới đọc. Chúng ta thấy nhiều lời răn đe trong đó, có phải không? Đặc biệt 3 chương đầu, sau khi răn đe xong lại xoa, đó là chương thứ 4, vạch ra một cái biển tượng, một hy vọng tương lai, một cái thời thịnh vượng. Rồi sau khi xoa xong lại đọc tiếp chương số 6, lại đe dọa tiếp, rồi cuối cùng lại mở ra một niềm hy vọng ở cuối cùng chương 7. Như vậy cái bối cảnh lịch sử là khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, không gian là Giu-đa, vương quốc phía nam, với hai biến cố mà chúng ta vừa mới nói. Định như vậy thì chúng ta mới hiểu được tại sao cái sứ vụ của Mica diễn ra như chúng ta đã đọc thấy trong sách. Như vậy thì Mica chứng kiến cái cuộc vây hãm thành Jerusalem năm 701 và chứng kiến luôn cả cái chuyện Samari thất thủ năm 721 trước đó.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày lời tâm sự của cha Thomas Anglin, vị linh mục nhiệt thành cho sứ vụ thuộc tiểu bang Florida, nước Mỹ. Ngài sinh ngày 15 tháng 11 năm 1928 ở quận Clare, nước Ái Nhĩ Lan, nhưng được thụ phong linh mục cho giáo phận Augustino, nước Mỹ năm 1954. Cha Anglin là một con người vui tính, đạo đức sâu xa, nhiều khả năng, thực tế và hiểu biết về những thay đổi của công đồng Vatican II. Ngài chu toàn điều đặn kinh nguyện hàng ngày. Đặc biệt, Ngài cầu nguyện một giờ mỗi ngày trước thánh thể, hầu được đổi mới cho những công tác trong giáo xứ bận rộn như giáo xứ Thánh Francisco Xavier ở Florida. Câu chuyện cuộc đời của Ngài mà Ngài kể sau đây là mẫu gương cho các linh mục thời đại hôm nay. Ngài kể: "Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ bé ở Pleco, Ái Nhĩ Lan. Cha mẹ tôi rất nghèo. Cha tôi làm công chức cho chính phủ. Mẹ tôi chủ yếu là một bà nội trợ. Bà rất đạo đức và đã giáo dục con cái có một đức tin căn bản. Đời sống của cả làng tập trung quanh nhà thờ. Ngày Chủ nhật không một ai đi làm, mọi người đều mặc bộ quần áo đẹp nhất, và chẳng những để đi dự lễ mà còn mặc suốt ngày. Khi lên 15 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Thời đó ở Ái Nhĩ Lan, việc làm linh mục được coi là quà tặng lớn lao của Thiên Chúa. Tôi đã theo học 7 năm ở Mungret, một tiểu chủng viện ở quận Limerick, do các linh mục dòng tên điều khiển. Các tuyển mộ viên đến thăm chủng viện từ khắp nơi trên thế giới, như Úc, Anh và Mỹ. Khi Đức ông O'Donovan từ giáo phận Thánh Augustino nước Mỹ đến Mungret nói chuyện, Ngài đã thuyết phục được tôi và một người bạn nữa cùng lớp ghi danh gia nhập giáo phận của Ngài, một lựa chọn mà tôi không bao giờ hối tiếc. Trong năm thứ hai ở đại chủng viện, tôi bắt đầu có những băn khoăn về ơn gọi của mình. Bản tính tôi nhút nhát, nên cái ý nghĩ phải đứng lên tòa giảng mà nói khiến tôi hoảng sợ. Tôi thưa với cha linh hướng rằng tôi đang nghĩ đến việc rời chủng viện. Sau khi nghe tôi trình bày lý do, Ngài bảo: "Những lý do đó của thầy không đủ chính đáng. Tôi đã từng được huấn luyện phải vâng lời. Tôi nghe lời Ngài và quyết định không quay đầu lại nữa. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn đặt nghi vấn về ơn gọi của mình. Và tôi sẽ luôn chọn lại như vậy vì tôi yêu mến sứ vụ linh mục." Năm 1958, giáo phận Thánh Augustino được chia làm đôi và Miami trở thành giáo phận mới. Đức cha Coleman Carroll, giám mục Miami, đang tìm các linh mục để thiết lập những giáo xứ mới. Ngài bổ nhiệm tôi làm chánh xứ của giáo xứ đầu tiên trong giáo phận đang thành hình, xứ Đức Mẹ Mân Côi ở Perrin. Năm 1966, cha sở giáo xứ Thánh Francisco Xavier ở Fort Myers, đồng thời là hạt trưởng của một giáo hạt, đã bị rơi từ trên núi ở Colorado xuống và tử thương. Giám mục yêu cầu tôi nhận giáo xứ ấy và làm hạt trưởng. Tôi đã nhận lời và tôi đã ở đây gần 30 năm rồi. Năm 1983, giáo phận mới Venice ở Florida được thiết lập với John Nevins làm giám mục. Giáo xứ Thánh Francisco Xavier thuộc về giáo phận mới ấy. Giám mục yêu cầu tôi làm tổng đại diện và tôi giữ công việc này đã hơn 10 năm. Khi tôi mới đến, giáo xứ Thánh Francisco Xavier không phải là một giáo xứ lớn, nhưng rồi nó đã lớn mạnh đến khủng khiếp. Khoảng 3.600 gia đình đã ghi danh gia nhập giáo xứ, và còn 1.000 gia đình nữa thì chưa. ngôi trường nhỏ xíu đã phát triển thành một trường tiểu học lớn nhất giáo phận với 640 em học sinh. Nhiều người già cả trong giáo xứ cần sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn thể xác. Chúng tôi đã xây dựng chung cư Francisco, một dự án chung cư riêng của giáo xứ gồm 60 căn hộ cho họ. Vì chúng tôi không sử dụng tiền của chương trình của chính phủ, nên chung cư hoàn toàn biệt lập khỏi quyền kiểm soát của chính phủ. Ngày nay, dự án đã hết nợ nần, và dự án đó thật là một điều ích lợi cho những giáo dân già cả trong giáo xứ. Giá thuê vừa phải là điều rất quan trọng với những người có lợi tức cố định. Chung cư có một nhà nguyện riêng và dân cư có thể đi bộ đến dự thánh lễ sáng tại giáo xứ. Ba linh mục và hai nữ tu đã về hưu đang ở đó. Khi những người giáo dân già cả đến lúc tuổi đời xế bóng, được sống trong một môi trường đạo đức là điều rất quan trọng đối với họ. Khoảng 15 năm trước đây, chúng tôi cũng đã xây dựng được một ngôi nhà cho các bà mẹ không kết hôn. Nhân viên gồm một bà mẹ điều hành và một thư ký được trả lương. Ngoài ra đều là tình nguyện viên. Các bà mẹ ở trong ngôi nhà đó đã sinh đến 500 đứa con. Có một số đông người trong vùng từ Haiti đến. Giám mục nghĩ rằng cần có một nhà thờ riêng và một trung tâm để cho họ có thể xác định căn tính của mình trước khi hòa nhập vào đời sống chung thì tốt hơn cho họ. Bởi thế, chúng tôi đã mua lại một nhà thờ Tin Lành bỏ trống cách đó vài khu phố và khởi sự một thí điểm truyền giáo Haiti ở đấy. Trong số 4 linh mục nhóm chúng tôi thì có một linh mục người Haiti vừa chịu chức, ngài sống tại nhà xứ và làm mục vụ cho dân tộc của ngài. Theo phán đoán của tôi, nhiệm vụ đầu tiên và cơ bản nhất của một linh mục là công bố lời Chúa. Để làm tốt nhiệm vụ này, ngài phải là một người có đời sống tâm linh. Giảng dạy là một phần then chốt trong mục vụ của tôi. Mỗi bài giảng tôi đều soạn cẩn thận. Rõ ràng là giáo dân của tôi thích thú với những bài giảng ấy. Ít nhất là họ đã nói với tôi như vậy. Một phần quan trọng của bài giảng mà thường hay bị quên lãng, đó là linh mục phải sống những gì mình giảng. Nếu giáo dân thấy sự trái ngược giữa những điều linh mục nói trên tòa giảng và những gì ngài hành xử trong văn phòng nhà xứ, thì ngay cả một nhà giảng thuyết lợi khẩu nhất cũng mất hết tác dụng. Ngài cần giảng tin mừng và rồi cho dân chúng thấy rằng ngài đang sống sứ điệp ấy. Người ta có cảm giác thứ sáu về đời sống tâm linh. Họ có thể nhìn ra một linh mục thánh thiện ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng là một linh mục, tôi cần phải sống với dân chúng. Tôi được truyền chức chính là vì điều ấy. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ lớn lên trong sự thánh thiện. Tôi không thể chu toàn nhiệm vụ này trừ khi tôi cũng đang lớn lên trong sự thánh thiện. Và phương thức duy nhất để đạt được điều ấy là phải dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện. Ngày nay có phải là thời điểm khó khăn để làm linh mục không? Tôi không tin là khó như thời 12 tông đồ đầu tiên. Không ai trong chúng ta bị yêu cầu phải trải qua những gì Chúa Kitô đã từng trải. Nếu đây là những thời gian khốn khổ thì cũng tốt thôi. Chúng là thời gian tuyệt hảo để được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đau khổ. Xã hội chúng ta thấm nhiễm sắc dục, truyền hình, phát thanh, báo chí và cuộc cách mạng tình dục đòi hỏi linh mục phải có đời sống thiêng liêng vững chắc, nếu không sẽ phải đầu hàng ra đi. Tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người và đã làm được điều khác biệt trong giáo xứ này, cũng như phần đất này của Hoa Kỳ. Tôi thường xuyên cổ võ ơn gọi trong các bài giảng và nói chuyện với những trẻ em nào xem ra có đủ phẩm hạnh. chúng phải trực diện với những khó khăn thực sự của ngày hôm nay khi chấp nhận ơn gọi làm linh mục. Tuy nhiên, giáo hội đã luôn luôn phát triển mạnh trong nghịch cảnh và khi bị bắt hại. 30 năm trước đây, khi những người trẻ ở Ba Lan bị cấm không được đến nhà thờ, hầu hết bọn họ vẫn cứ đi. Mới đây thì tôi được chứng kiến sự trẻ trung hóa trong việc huấn luyện tại chủng viện, và tôi rất hy vọng. Tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta đang trải qua một giai đoạn thanh luyện trong giáo hội, và trong vòng 50 đến 100 năm sắp tới, chúng ta sẽ thấy một giáo hội mới, một sự cam kết mới, một hàng ngũ linh mục mà dân Chúa sẽ một lần nữa có thể tự hào. Hãy kể tôi là một trong những linh mục hạnh phúc. Tôi chẳng muốn làm một thứ gì khác ngoài việc làm linh mục. Cha Thomas Anliem đã về với Chúa trong bình an và sự thánh thiện vào tháng Giêng năm 2010 ở tại Á Nhĩ Lan, quê hương của Ngài. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Em ơi, ta sẽ dìu nhau lên đỉnh ngồi hoa trong buổi chiều vàng, rồi em sẽ thấy cây thập tự với con người đang rơi vơi đau. Rồi em sẽ thấy tình yêu đang lên ngôi trong lòng người, tình yêu đang khắc khoải trước cuộc đời. Rồi em sẽ thấy tình người thắp sáng quê hương, sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi trong em, sẽ thấy tình người sống mãi trong tôi, sẽ thấy tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bác sĩ trẻ của Bệnh viện Bình Dân đã lặng lẽ dúi phong bì cho bệnh nhân Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1940, được chỉ định mổ cấp cứu do bị viêm phúc mạc nặng. Mặc dù bệnh nhân đã quyết định xin về chờ chết vì nhà quá nghèo. Trong bài viết đăng trên báo Mới vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 của bác sĩ Phan Văn Hoàng, một đồng nghiệp của vị bác sĩ giàu lòng nhân ái nêu trên, còn tái hiện một hình ảnh khác cũng rất chân thực và đầy cảm xúc. Đó là cử chỉ tôn trọng bệnh nhân của một vị bác sĩ già cũng trong khoa cấp cứu hồi sức 2. Để thuyết phục người nhà của bệnh nhân Huỳnh Thị Mười đồng ý cho bệnh nhân được mổ, vị bác sĩ già này đã mời họ vào phòng cấp cứu. Ở đó có sẵn vài chiếc ghế dành cho bác sĩ và điều dưỡng. Tuy nhiên, vị bác sĩ này đã bảo các em sinh viên đứng lên và dành ghế cho người nhà ngồi nghe ông giải thích thiệt hơn của việc mổ, và nhất là trấn an người nhà bằng những lời hứa sẽ vận động các tổ chức từ thiện góp tiền ủng hộ. Và vị bác sĩ trẻ, sau khi tham dự buổi gặp gỡ đầy tình người này, đã giúp bệnh nhân 3 triệu đồng để trả viện phí. Hay tin này, phóng viên báo Mới đã đến gặp xin phỏng vấn. Tuy nhiên, vị bác sĩ trẻ này ngấp mực từ chối cung cấp thông tin về mình và nói rằng đó đơn thuần chỉ là hành động giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó qua cơn nguy hiểm, chứ không hề có mục đích làm vì chữ danh. Quý vị và các bạn thân mến, đừng để bệnh nhân không có tiền phải chết. Đó là động lực để lý giải hành động của cả hai vị bác sĩ, một trẻ và một già của khoa cấp cứu hồi sức 2 Bệnh viện Bình Dân. Với những biểu hiện tiêu cực như một thực trạng đau lòng trong ngành y tế hiện nay, thì hành động nhân ái cách vô vị lợi của hai vị bác sĩ này chẳng khác nào là một ánh lửa nhỏ nhoi. Nhưng tin rằng nó sẽ không cô đơn, bởi lẽ sẽ có nhiều đốm sáng trong lương tâm của những người khác sẽ được bừng lên và lòng tốt của con người sẽ được nhân rộng nhờ sự lan truyền của nó. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, trước sự lên ngôi của chủ nghĩa thực dụng, đồng tiền là thước đo của mọi giá trị và nhất là bệnh vô cảm đang ăn mòn tâm hồn con người, thì câu chuyện giao tình người của hai vị bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân chẳng khác nào chuyện cổ tích giữa đời thường. Hai vị bác sĩ này không cần tuyên bố điều gì lớn lao, cũng chẳng làm gì to tát. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng chính lòng thương xót của họ đã cứu sống một phận người thoát khỏi cái chết vì sự nghèo túng. Giảng trong thánh lễ mở cửa năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: năm thánh ngoại thường này cũng là một món quà của ân sủng. Bước vào cửa đó có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một năm trong đó chúng ta lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Bước qua cửa thánh là sống tinh thần của công đồng chung Vatican II, là tinh thần chung của người Samaritano nhân lành. Tiếp nhận ơn thánh thương xót của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và đến lượt mình trở thành là những người thực hành lòng thương xót qua một con đường phúc âm đích thực. Năm thánh lòng thương xót đã qua đi, nhưng điều Chúa muốn hơn cả là chúng ta hãy tiếp tục mở cửa lòng thương xót của chính tâm hồn mình. Vì những bộn bề lo toan của cuộc sống, vì muốn yên thân trong một xã hội có quá nhiều chuyện bất an, cánh cửa lòng thương xót của chúng ta đã đóng im ỉm và dâng đầy những màn nhện của sự ích kỷ vô cảm. Chúng ta đã chịu khó sốt sắng tham dự các nghi thức mở cửa lòng thương xót tại các nhà thờ, nhưng thiết tưởng sẽ rất công phúc nếu chúng ta cũng hãy tiếp tục mở cánh cửa lòng thương xót của chính tâm hồn mình. Bởi lẽ, để mở được nó, chúng ta phải thêm dầu bác ái vào các ổ khóa, các then chốt từ lâu đã bị rỉ sét bởi sự vô tâm và ích kỷ. Hãy bước qua cửa thánh lòng thương xót với tinh thần của người Samaritano nhân lành, để làm sao ngày càng có nhiều người nhận ra dung mạo đầy thương xót của Chúa. Làm sao ngày càng có nhiều người nhận ra được ơn thánh thương xót của Chúa bằng những thực hành đầy lòng thương xót của chúng ta đối với người khác. Điều này càng đặc biệt cần thiết giữa một xã hội mà lòng thương xót dường như đã trở thành xa xỉ. Lạy Chúa, một cách tự nhiên và sâu xa, xin cho đời sống của con được thấm nhập các giá trị của tin mừng bằng cách sống tốt với mọi người, với những sẻ chia và quan tâm. Xin cho mọi người khi tiếp xúc với con đều cảm thấy rằng họ đang nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đó là cái đích mà mỗi người Kitô hữu chúng con cần nhắm tới trong cuộc đời làm con cái Chúa. Amen.
Rồi em sẽ thấy cây thập tự với con người đang tơi bời đau thương. Rồi em sẽ thấy tình yêu đang lên ngôi trong lòng người, tình yêu đang thắp hoài cho cuộc. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi theo em, sẽ thấy tình người sống mãi theo tôi, sẽ thấy tình người về với con người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.